Việt Nam tuần qua có gì đáng chú ý? Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc và ngày 27 tháng 1 tới đây sẽ bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Dù Hồ Gươm 100 năm tuổi qua đời ngay trước Đại hội 12 có phải là điểm xấu? Và 200 nhân sĩ trí thức, học sinh, sinh viên tại Hà Nội tưởng niệm 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa chống quân xâm lược Trung Quốc. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã chính thức khai mạc hôm 21 tháng 1 vừa qua với bài diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đoạn phim được BBC Việt ngữ đăng tải trên trang mạng của đài hôm 21 tháng 1, ông Trọng nhắc đến nguy cơ diễn biến hòa bình, tranh chấp lãnh hải Biển Đông cùng những nguy cơ tụt hậu kinh tế so với khu vực và thế giới.
Thời cơ vận hội mở ra rất lớn, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Bốn nguy cơ mà đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, nhất là khi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nguy cơ diễn biến hòa bình của thế lực thù địch nhằm chống phá nước ta, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, sự tồn tại và những diễn biến phức tạp của tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và trên Biển Đông còn diễn ra gay gắt.
Đại hội 12 vẫn đang diễn ra một cách khép kín và những thông tin mà nhiều người cần biết nhất là liệu có sự thay đổi nào đáng kể trong các vị trí lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hay không thì vẫn đang còn là bí mật trong tòa nhà Quốc hội ở Hà Nội. Trong khi báo chí nước ngoài tường thuật về đại hội thì vẫn nói về dàn lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nếu để ý đến những nhân vật đang tham gia trong cuộc đua quyền lực ở Đại hội 12 thì họ không còn là khuôn mặt mới nữa. Phóng viên Nguyễn Hoàng của BBC đang có mặt ở Hà Nội đã bình luận.
Tuổi thì cũng không phải là còn trẻ gì cả. Thế thì tôi cũng không hiểu rằng là trong 1.500 đại biểu thì có đại biểu nào dám phát biểu rằng là sẽ dẹp cái bàn cờ đi chơi lại từ đâu để cho những người trẻ hơn, những người mà đang độ tuổi 40, 50 có thể tham gia được. Thì nếu mà như chúng ta mà nhìn vào một cái hướng nó mở hẳn rộng ra như thế thì tôi nghĩ rằng là nó hay hơn.
Trước tin đồn rằng có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục thêm nửa nhiệm kỳ nữa, tức là 1 cho đến 2 năm dẫn dắt Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã nhận định với BBC rằng việc chuyển giao thẳng cho một ekip mới bắt tay vào làm việc ngay sẽ dẫn đến sự ổn định hơn.
Nếu như trường hợp mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một thời gian nào đó nữa, một năm hay là hơn năm thế nào đó nữa, rồi lại bàn giao tiếp cho một người nào đó nữa, thì thực sự mà so với cái việc mà bây giờ có luôn một cái nhóm 4 người ở các cái vị trí chủ chốt đấy mà làm luôn một thể, thì mà so như thế thì cái khả năng mà làm luôn thì nó có thể dẫn đến sự ổn định hơn. Tuy nhiên nếu mà xét về mặt đường lối mà nói á, thì đường lối này là được xây dựng một cách rất là công phu bởi Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, cho nên là khả năng rằng nếu mà có cái thay đổi gì ở trong giữa cái nhiệm kỳ 12, người đó bàn giao cho người kia thì nó không ảnh hưởng lớn lắm.
Cũng bày tỏ ý kiến của mình trong cuộc hội luận với BBC hôm 21 tháng 1, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã nêu kỳ vọng về ban lãnh đạo mới của Đảng và Nhà nước Việt Nam ở Đại hội 12, đặc biệt về đối ngoại mà trong đó có bang giao với phương Tây và Hoa Kỳ.
Tôi còn tin rằng sau Đại hội 12, ông Nguyễn Phú Trọng hoặc những người có tư tưởng như ông và bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ quốc gia trước Trung Quốc xâm lược cũng như kiên quyết chống tham nhũng, thì đó là những điều kiện tốt để thực hiện cải cách về kinh tế cũng như để mà tạo một cơ sở tốt để phát triển quan hệ đa phương, đặc biệt với các nước phương Tây và nhất là đối với Mỹ.
Trong khi đó, tại Hà Nội, Đại hội 12 được bảo vệ nghiêm ngặt cả về an ninh và tư tưởng. Không cần phải bàn cãi về lực lượng hùng hậu mà chính quyền Việt Nam sử dụng để bảo vệ cho đại hội lần này với máy bay, xe bọc thép và dày đặc các vòng kiểm soát an ninh tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ Đình ở Hà Nội. Ở phía bên trong, theo báo Thanh Niên trích lời ông Lê Hồng Anh, thường trực Ban Bí thư Trung ương tại đại hội sáng ngày 21 tháng 1 vừa qua, thì đã vô hiệu hóa được nhiều phần tử nội gián.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp giải quyết có hiệu quả một số vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh và có đối sách xử lý phù hợp với các vụ việc phức tạp nảy sinh, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, khắc phục sơ hở, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện và vô hiệu hóa nhiều phần tử nội gián, chủ động đấu tranh, ngăn chặn âm mưu hoạt động thành lập tổ chức chính trị đối lập ở trong nước và âm mưu hoạt động của các thế lực thù nghịch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá đảng, nhà nước và khối đại đoàn kết dân tộc.
Tuy nhiên, nhiều phần tử nội gián là ai, từ phía nào thì ông Lê Hồng Anh không đề cập chi tiết. Tại Đại hội 12, quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử cũng là vấn đề được bàn tới khá nhiều. Mặc dù theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV trả lời báo chí sáng ngày 21 tháng 1, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đã khẳng định việc ứng cử, đề cử đều được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc theo đúng quy chế. Tuy nhiên, chính quy chế dân chủ tập thể này lại đang là điều cho thấy thực tế khó có một sự đột phá nào trong kỳ bầu cử ở Đại hội 12 này. Cụ thể là nếu một người trong ban chấp hành cũ thì theo quy chế là không được quyền ứng cử hay nhận đề cử tại đại hội, mà chỉ có những người không trong ban chấp hành cũ mới được những quyền đó. Khi ra đến đại hội mà người trong ban chấp hành cũ lại được đại hội giới thiệu thì phải tự xin rút khỏi danh sách. Thế nhưng điều lạ là quy chế thì là như vậy, nhưng theo ông Nguyễn Bắc Son, cho rút hay không lại là quyền của đại hội. Như vậy về luật thì nhân vật nào trong ban chấp hành cũ sẽ không có cơ hội trong ban chấp hành mới, thế nhưng trên thực tế thì lại không phải là như vậy. Về vị trí quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo mạng VN Express hôm 21 tháng 1 đưa tin Bộ Chính trị, Tổng Bí thư khóa 12 sẽ được bầu vào ngày 27 tháng 1. Báo VN Express đã đăng chi tiết lịch trình làm việc của Đại hội 12.
Từ chiều ngày 23 tháng 1, Đại hội sẽ thảo luận công tác nhân sự chủ chốt. Cụ thể, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ báo cáo công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 trước khi các đại biểu thảo luận và biểu quyết về số lượng ban chấp hành Trung ương khóa mới. Ngày 27 tháng 1, Đại hội nghỉ và Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp phiên thứ nhất bầu ra Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại trụ sở Trung ương Đảng.
Đó là hoạt động bên trong Tòa nhà Quốc hội Việt Nam và trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong dịp Đại hội 12. Còn phía bên ngoài, trong nhịp sống hối hả ở Hà Nội những ngày giáp Tết, người dân ghi nhận rằng các mạng điện thoại của dịch vụ trong nước đã chặn tất cả các tin nhắn nhạy cảm có tên của lãnh đạo Trung ương như là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, v.v. Facebook của Lê Nguyễn Hương Trà, trước đây được biết đến với cái tên Cô Gái Đổ Long, đã đăng nhiều tấm hình chụp lại các tin nhắn ghi tên Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng qua mạng Vinaphone, Mobifone và Viettel đều không thể gửi đi được. Trong khi đó, những người quan tâm đến Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nhắn nhủ với những người đứng đầu đảng. Trong số ý kiến này đáng chú ý có lời nhắn của ông Nguyễn Quốc Hoàng từ Hoa Kỳ chia sẻ qua Đài Á Châu Tự Do.
Tôi xin thưa với ông Nguyễn Phú Trọng, ông là người đại diện cho cơ quan quyền lực cao nhất để lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Ông đã đề nghị ra những người ứng viên vào Bộ Chính trị cũng như Ban Bí thư của Trung ương là những người phải có hùng khí, biện luận, hiểu biết, có cương lĩnh, thẳng thắn và trong sạch, không tham ô, không bè phái. Trước hết thì tôi thấy những cái sai của ông rất là nhiều. Ông đã muốn bình chọn một người cho rằng biết lý luận người miền Bắc. Thế là ông thực thi lại cái quyền chia đế trị của người Pháp là phân biệt Nam Bắc. Nếu ông chống tham nhũng thì ông đã chống được cái gì? Ngoài ra, đáng lý là ông phải có công hàm để gửi Liên Hiệp Quốc tố cáo hành vi ngang ngược của Trung Quốc để xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Nhưng mà ngược lại, ông còn cầu khẩn Trung Quốc sẽ giúp đỡ ông để bảo vệ cái cuộc đại hội đảng này. Còn nếu ông là một người lý luận, vậy thì tôi hỏi ông là cái người lý luận như thế nào mà ông là cái người lãnh đạo tối cao? Ông ra lệnh bắt bớ giam cầm người ta biểu tình để chống Trung Quốc, chống những người yêu nước. Cho nên tôi xin có ý kiến, ông là người không nên đi ra ứng cử đại hội lần này.
Đó là lời của ông Nguyễn Quốc Hoàng từ Hoa Kỳ nói với Đài Á Châu Tự Do hôm 19 tháng 1 vừa qua. Trong khi đó, một số bạn trẻ trong nước cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình về Đại hội 12. Bạn Nguyễn Long Kiên, 24 tuổi, tại Sài Gòn nói với BBC.
Tôi quan tâm, nhưng là về những hướng đi sau này. Chứ tôi nghĩ ai lãnh đạo thì cũng đã có sắp xếp trước rồi. Thực trạng chính trị ở Việt Nam là sự thỏa thuận giữa những phe phái trong nội bộ.
nên tôi không hy vọng vào một ai có thể đột phá nền chính trị hiện tại. Tôi cũng không thấy được trong nội bộ những người đó có ai thực sự có thể tạo nên đột phá hay không.
Họa sĩ Thành Phong, một họa sĩ nổi tiếng tại Hà Nội, cũng cho biết qua BBC Việt ngữ.
Tôi tin vào các cá nhân. Tôi nghĩ xã hội đang chuyển hóa theo hướng tốt hơn, một cách chậm chạp, chủ yếu nhờ sự nỗ lực của cá nhân và các tổ chức tư nhân. Giới trẻ cũng đang thay đổi, dù còn chậm và ít ỏi, nhưng tôi thấy là người trẻ dần có tiếng nói và cách nhìn riêng và tự tin vào lựa chọn của mình. Tóm lại, chỉ còn hy vọng vào sự trưởng thành của xã hội dân sự.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Trong tuần qua, ngay trước ngày khai mạc Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, dư luận trong nước đã xôn xao tin cụ rùa Hoàn Kiếm qua đời. Hôm 19 tháng 1, nhiều báo chí trong nước đã đồng loạt đưa tin này, nhưng sau đó cũng đã có báo đưa tin rồi bị gỡ xuống vì bị cho là tin tức nhạy cảm, ảnh hưởng đến dư luận trước Đại hội 12, và rồi sau đó thì lại được đưa lên. Ví dụ, báo Tuổi Trẻ hôm 19 tháng 1 lúc 4 giờ 30 phút chiều đã đưa tin rằng cụ rùa Hồ Hoàn Kiếm đã chết và nổi ở trong hồ gần khu vực đường Lê Thái Tổ. Báo này cũng cho hay ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã đến hiện trường và nói với báo chí.
Trước mắt chúng tôi sẽ đưa xác cụ rùa về đền Ngọc Sơn để bảo quản. Chắc chắn trong những ngày tới các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xin ý kiến các nhà khoa học về việc bảo quản xác cụ rùa như thế nào để lưu giữ được. Chúng tôi cũng sẽ tính đến cả phương án xem có ướp được xác cụ rùa để lưu giữ hay không.
Tường cũng cần phải nhắc lại rằng với nhiều người Việt Nam thì cụ rùa ở Hồ Gươm là một linh vật lịch sử, có thể sống hàng thế kỷ, chứng kiến mọi thăng trầm thời cuộc. Hẳn là người Việt Nam nào cũng thuộc lòng truyền thuyết sự tích Hồ Gươm, Lê Lợi mượn gươm báu đánh tan giặc Minh, giành lại độc lập cho đất nước. Có lẽ vì vậy mà việc mỗi khi cụ rùa nổi lên lại làm nhiều người dân tin vào điều linh thiêng, huyền bí. Một chỉ dấu cho một điều gì đó trọng đại, thậm chí một số cư dân mạng còn coi đây là một điểm xấu. Từ góc nhìn khoa học, trong cuộc phỏng vấn với BBC Việt ngữ, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đã nhận định về cái chết của rùa Hồ Gươm.
Chuyện có một số người nào đó hốt hoảng với cái chết của cụ rùa cũng dễ hiểu thôi, vì người ta đã xem cụ rùa là biểu tượng của tinh thần dân tộc không thể mất đi. Và nay thì biểu tượng ấy ngẫu nhiên mất đi đúng vào thời điểm sắp nổ ra những điều quan trọng, nên người ta càng thêm lo. Dù rằng thực tế chỉ là chuyện rùa già, rùa chết thôi. Tôi cho rằng trong một xã hội hiện đại và văn minh, không có chuyện điềm xấu quyết định vận mệnh dân tộc. Tự chúng ta quyết định vận mệnh của mình, chứ không phải do lực lượng vô hình siêu nhiên chi phối.
Trong khi đó, theo báo Tuổi Trẻ, chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm, Phó giáo sư tiến sĩ Hà Đình Đức cho biết, ông đã được Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm gọi điện báo tin dữ vào khoảng 6 giờ chiều ngày 19 tháng 1. Và theo ông Đức, lần cuối rùa nổi lên là ngày 21 tháng 12 năm 2015. Ông Đức đã đề nghị thành phố Hà Nội trình lên Thủ tướng ra quyết định công nhận rùa Hồ Gươm, tiêu bản rùa ở đền Ngọc Sơn và bộ xương rùa Hồ Gươm ở bảo tàng là bảo vật quốc gia. Được biết là năm 2011, rùa Hồ Gươm đã được đưa lên bờ để chữa trị các vết lở loét trên thân. Sau đó, rùa được trả về môi trường tự nhiên trong hồ. Khi đó, rùa có chiều dài là 185cm, chiều rộng mai là 100cm, chiều dài đuôi là 35cm và cân nặng 169kg. Không ai biết chính xác tuổi của cụ rùa này. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2011, Hội đồng chữa trị cho rùa Hồ Gươm đã tiến hành phân tích ADN và khẳng định rùa Hồ Gươm là rùa cái, tuổi thọ có thể hơn 100 năm. Nói về rùa Hồ Gươm, Phó giáo sư Hà Đình Đức chia sẻ với BBC Việt ngữ.
Trước nay tôi theo dõi từ năm 91 thì biết được 4 cá thể lớn. Hiện nay là coi như đi hết rồi. Cái hồi năm 2011 khi cứu chữa cho cụ thì tôi có phân đo trọng lượng và kích thước. Cả mai cả cổ thì phải đến 2m1. Chiều ngang là 1m03, chỗ đầu mai rộng nhất. Và trọng lượng là 169kg. Về rùa Gươm thì là tôi có nêu cái giả thuyết rùa Gươm là do Lê Lợi cả. Và thực tế ra thì cái đó cũng là một cái giả thuyết của tôi thôi. Nhưng mà cũng chưa có ai hoàn toàn phản bác cái ý kiến của tôi. Cái lưu trữ Việt Nam không như các nước. Tất cả chỉ là giả thuyết. Chỉ có ở Hồ Gươm mà không có ở nơi khác. Kể cả ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Cái rùa đồng hồ trên vai nó làm đi nó nhiều chấm bàn và các thứ. Và đồng thời là cái trên đỉnh đầu có vẻ hơi gấp khúc của nó nhọn. Ngóc của nó thì bé hơn là cái mắt của rùa Gươm về mặt tỷ lệ so với sọ. Cho nên nó khác rất nhiều. Có thể nói rằng cái cụ rùa Gươm và chuyện nó không, nó đang xem được cái thực, cái hư.
Cho tới lúc này, nguyên nhân cái chết của rùa hồ gươm theo giới khoa học thì đa phần là do tuổi tác và do ô nhiễm nước và rác thải vứt xuống hồ. Quý thính giả đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 1 năm 2016 vừa qua, ngay tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra lễ tưởng niệm 74 chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hy sinh bảo vệ quần đảo Hoàng Sa chống quân Trung Quốc xâm lược. Đoàn người tập trung ở trước tượng đài Lý Thái Tổ đã quy tụ khoảng 200 người, bao gồm những lão thành cách mạng, nhân sĩ trí thức, học sinh sinh viên trong trang phục chỉnh tề, đầu đeo ri băng xanh nước biển với dòng chữ trắng, nhân dân không quên. Mỗi người đã mang đến một bông hoa, một nén tâm nhang, thành tâm cầu nguyện cho những người đã hy sinh vì đất nước. Nghệ sĩ Tạ Chí Hải đã chơi bài Chiêu Hồn Tử Sĩ, khiến cho buổi tưởng niệm thêm xúc động, nhớ về biến cố cách nay hơn 40 năm. Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Họ mãi mãi ở trong trái tim những người yêu nước. Nhóm No You Hà Nội chính là những người đã tổ chức sự kiện này. Xin trích bài phát biểu được đăng tải trên YouTube QHVN của đại diện nhóm No You và những người tham gia lễ tưởng niệm hôm 19 tháng 1 vừa qua trước tượng đài Lý Thái Tổ.
Sự thật rõ ràng là các anh 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, không một ai bỏ chạy hay đầu hàng trước quân thù mà giờ đây nhiều kẻ đã gọi là đồng chí. Nhưng cũng vì lẽ đó mà sự hy sinh của các anh đã bị rơi vào quên lãng, thậm chí bị xúc phạm cho đến tận ngày hôm nay. Vì vậy, việc chúng ta có mặt ở đây để thắp một nén hương tưởng nhớ các anh là một sự tri ân, một sự khẳng định người Việt Nam không bao giờ quên công ơn xương máu của các anh, cũng như không bao giờ quên mảnh đất biển đảo Hoàng Sa Trường Sa thân yêu đang nằm trong tay giặc. Kính thưa anh chị em cô bác, chúng ta người dân Việt Nam không ghét bỏ hay hận thù nhân dân Trung Quốc, nhưng chúng ta có trách nhiệm phải khẳng định, phải lên tiếng rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất giữa hòa bình và sự phát triển của nhân dân Việt Nam. Từ khi xâm chiếm Hoàng Sa đến nay, Trung Cộng không ngừng dùng mọi biện pháp xâm lấn, chiếm đóng, chia rẽ, mua chuộc, áp đặt tư tưởng với nhân dân Việt Nam, dù bằng chiến tranh hay dưới vỏ bọc hòa bình và hữu nghị. Họ không phải là bạn bè, càng không phải là đồng chí. Không có đồng chí nào liên tiếp gây chiến từ Hoàng Sa 1974, biên giới phía Bắc 1979 đến Cảng Ba Trường Sa năm 1988. Không có bạn bè nào ngang nhiên cấm giàn khoan dầu khí vào lãnh thổ người khác, càng không có hữu nghị nào. Trước kẻ thù luôn tìm cách lũng đoạn kinh tế, chính trị và tuồn hàng hóa từ cộng đồng hạn vào đất nước Việt Nam. Kính thưa anh chị em cô bác, chúng tôi tin rằng phần lớn người dân Việt Nam ngày nay đã thức tỉnh trước hiểm họa Trung Quốc, ngoại trừ một số kẻ nhắm mắt làm ngơ quyền lực và trục lợi. Những kẻ đó, một mặt che giấu xuyên tạc lịch sử, một mặt tiếp tay cho sự lũng đoạn đô hộ của Trung Quốc bằng cách tiêu diệt tự do, quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam, tìm cách ngăn cản đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh. Vì vậy, chúng ta ở đây hôm nay có ý nghĩa quan trọng lớn lao, đó là chúng ta khẳng định chúng ta có quyền tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tưởng nhớ những người con đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, và chúng ta sẽ không sợ bất kỳ một sự đàn áp của bất cứ thế lực nào. Thay mặt anh em Lu, tôi xin chân thành cảm ơn chị em cô bác đến đây hôm nay.
Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, Hoàng Sa.
Tới đây tạp chí Việt Nam tuần qua cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Việt Nam tuần qua sẽ trở lại vào giờ này tuần sau.